Ngón tay chỉ trăng một.
Tham thiền 21. Tôi và ta. Tên tôi không có trong tôi, không gian sao có chỗ ngồi dành cho.
Hỏi mi giống loại là chi, mà mong chỗ đứng, nơi ngồi không gian.
Không gian gẫm đáng ngỡ ngàng, cách ly vật sắc, không gian là gì?
Thời gian, ý niệm huyễn hư, tách rời sanh trưởng, còn chi tháng ngày?
Không gian không chỗ dung tôi, thời gian viễn tưởng, của người mộng mê.
Nói gì, nói với ai đây?
Thôi thì mình viết, mình chơi với mình.
Mặc ai xem đỏ xem đen, xem hồng xem lục, tùy mang kính màu.
Viết chi, viết để làm gì?
Không gian ai nghĩ, thời gian ai màng?
Tôi, ta, là cái chi chi?
Trực chỉ đề cương, tham thiền 21.
Tôi và ta không là gì cả, đấy là một đối tượng xuất thế gian thiền.
Tên, họ, chỉ là ngôn thuyết, văn tự giả lập do con người.
Tất cả hiện tượng vạn pháp cũng đều không có tên như vậy.
Theo giáo lý đạo Phật, con người chẳng có gì là người, mà chỉ có thể tạm gọi xác thủ thú.
Tên họ chỉ là ngôn thuyết, văn tự giả đặt, mà văn tự ngôn thuyết chỉ là văn, cú, danh.
Vật chất không có vì do duyên hợp.
Không gian không có nếu cách ly vật chất.
Thời gian không có nếu tách rời năm tháng, cũ mới, trẻ già.
Tất cả hiện tượng vạn hữu không tự nó để sanh ra nó.
Thế cho nên, tôi không có, ta không có, tên họ không có, vật chất không có, không gian không có, thời gian không có.
Tất cả pháp như huyễn, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Tất cả đều là vô ngã.
Tham thiền 22. Vốn vậy, các pháp từ xưa nay, tánh tướng thường vắng lặng.
Trăng sáng trời trong mây lại qua, nghìn sao lấp lánh giải thiên hà.
Tà dương cô tịch thông im phắc, mờ nhạt canh khuya. Chiếc bóng ai?
Trực chỉ đề cương, tham thiền 22. Hiện tượng vạn pháp, nghìn sai muôn khác, trời mây, trăng, nước, thảo mộc, tùng lâm và nhân loại, cho đến côn trùng, cùng có chung tự tánh, tự nó vẫn vậy.
Kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật bảo Bồ Tát, Đại Huệ, này Đại Huệ, về con người, sanh như vậy, lão như vậy, bệnh như vậy, và tử như vậy. Đừng sanh tâm thắc mắc.
Về vạn vật, sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy, và diệt như vậy.
Đừng sanh tâm thắc mắc.
Về vũ trụ, thành như vậy, trụ như vậy, hoại như vậy, và không như vậy.
Đừng sanh tâm thắc mắc.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật bảo, này Xá Lợi Phất, các pháp, thể như vậy, dụng như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy.
Và từ đầu tới cuối, tự nó vốn vậy.
Đệ tử Phật nên tu hạnh, đừng sanh tâm thắc mắc.
Vì các pháp vốn vậy.
Gọi là tu sĩ, chỉ cần tùy thuận pháp tánh, chỉ cần xứng tánh khởi tu, không sanh tâm thêm bớt, không sanh tâm thắc mắc.
Được như thế, Như Lai gọi đó là người tu giỏi, lắm rồi.
Tham thiền 23. Hơn thua. lý luận hơn người cũng lắm khi, thua người xảo ngụy đã hề chi, hơn thua tìm lại không vang bóng. Xuân đến thu đi một tiếng rồi. Trực chỉ đề cương, tham thiền 23. Hơn thua là một đối tượng thiền thiết cận trong cuộc sống thường nhật của tất cả người con Phật. Hơn, đáng mừng, hãnh diện. Thua, buồn, mặc cảm, tự ti. Đó là hai thái cực thường sanh khởi nơi tâm ý của con người bình thường. Giá trị của con người, cái đích thực của đạo giải thoát, giác ngộ, không căn cứ ở hơn thua đơn giản. Thiền giả, thiền sư luôn luôn tỉnh thức. Hơn, hơn cái gì? Hơn ai? Hơn để được cái chi? Thua, thua ai? Thua việc gì? Tại, bị, do, bởi, ở hoàn cảnh, môi trường nào thua? Thế cho nên, với thiền sư, thiền giả, đề cao cảnh giác về việc hơn thua trong bình nhật, thua người xảo ngụy, thua bọn sát nhân, cần thua, nên thua, hơn trí tuệ, hơn thiểu dục chi túc, hơn an lạc hạnh phúc, hơn giác ngộ giải thoát. Đó là cái hơn, nên hơn, cần hơn, để được thành tựu trọn vẹn lý tưởng và mục đích của người con Phật. Hơn thua trong hung ác, trong chém giết, mấy giây, hậu quả, một mạng chết, rồi một kẻ, ở tù, rồi gia đình. Tham thiền 24, kiếp nhân sinh. Uy cao hơn Phật để rồi coi, danh vị giàu sang rốt cũng toi. Suốt kiếp tay sai, ăn, ngủ, ỉ, a, yêu bi sầu nộ, tợ con thoi. Trực chỉ đề cương, tham thiền 24. Đệ tử Phật mà có uy, đã nói lên sự sai trái từ căn bản. Vậy mà thời nay, thế kỷ 21, có không ít tu sĩ Phật giáo hả hê thỏa mãn cái uy của mình trong bản đạo, bản môn, thậm chí có uy trong xã hội. Phật vốn là khất sĩ, kể từ ngày rời bỏ vương cung cho đến khi thành Phật, rồi đến lúc tịch diệt tại rừng Ta La Song Thọ, vẫn là khất sĩ. Đệ tử Phật mà có uy, vừa nghe người trí biết cái ông ấy là người thế nào rồi. Ai cũng biết, thành Phật có được bồ đề niết bàn vô thượng, do hoàng tử bỏ hết uy, bỏ giàu sang, bỏ danh vị, bỏ quốc thành thê tử, mà được quả vô thượng chánh biến chi giác ấy. Tu sĩ đệ tử Phật ngày nay là những hạng người gì mà uy cao hơn Phật? Uy cao hơn Phật, để vào luồn ra cúi với ai đây? Làm tay sai cho ai đây? Cho ăn mặc ở ngủ, ỉ, a, vậy là bằng lòng lắm rồi sao? Sống trong yêu bi sầu khổ, giận dữ, u mê, mà cam tâm vui, nhận được ư? Người tu sĩ thường xuyên nên tự hỏi, ta là ai? Ta còn là xuất gia con Phật nữa không? Hiện tại ta đang làm gì? Tham thiền 25. Gỗ tốt trôi sông. Khất sĩ 1. Trơn nhơn giữ đạo nhà, quyết lòng phá ác, diệt quân ma. 1. Nhìn sâu vạn pháp như hoa đốm, giải thoát tam vô. 2. Cửa bước qua. 1. Thầy tỳ kheo gồm có các nghĩa: A. Khất sĩ. B. Bố ma. C. Phá ác. 2. Tam vô bằng tam giải thoát môn: A. Không. B. Vô tướng. C. Vô nguyện. Trực chỉ đề cương, tham thiền 25. Hồi tại thế, Phật dạy các đệ tử khất sĩ nên tự ví mình như khúc gỗ trôi sông. Gỗ tốt
từ thượng nguồn theo dòng sông trôi đến biển phải có đủ 6 điều kiện tốt thuận lợi sau đây. 1. Phải thẳng dòng trôi. 2. Không vướng mắc hai bên bờ. 3. Không tấp vào cồn bãi. 4. Không bị người vớt. 5. Không sa vào dòng nước xoáy quanh. 6. Không ruỗng mục từ trong thân mục ra. Có được 6 điều ấy, gỗ tốt sẽ trôi thẳng đến đại dương. Người khất sĩ tốt quyết định sẽ đến được đại dương Niết Bàn. Dưới đây là những điều kiện tốt thuận lợi cho người khất sĩ tốt. 1. Làm khất sĩ, không đua đòi sĩ nào khác. 2. Không tạo sự nghiệp thế gian, không nhận lãnh chức tước địa vị. 3. Không quên sơ tâm, chạy theo quy y thiên thần vật khác. 4. Không bán rẻ linh hồn để kẻ khác mua chuộc. 5. Giữ vững lý tưởng, lập trường, tôn chỉ, không vì lợi trước mắt thay giáo đổi tông. 6. Tinh tấn đến cùng, đừng để suy thoái đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, đạo đức, đừng để quên hết lời Phật, ý kinh, để rồi phản thầy, hại bạn. Hãy là gỗ tốt, cũng như nên là khất sĩ tốt. Tham thiền 26. Gỗ mục trôi sông. Đức mỏng ngôi cao chẳng dễ giàu, tài hèn uy lớn khổ thêm sâu. Sơ tâm quên lãng, mưu quyền vị, đạo đổi nên danh, lệch hướng trôi. Trực chỉ đề cương, tham thiền 26. Gỗ tốt trôi sông, ra đến biển cả, khất sĩ tốt, một lòng tu, quyết đến được Niết Bàn. Đó là lời Phật đã đinh ninh dạy bảo. Cho đến thế kỷ 21 này, cách Phật quá lâu, 6 điều cần thiết Phật dạy cho một khất sĩ, người ta cố ý quên hết, phủi sạch. Hầu hết đệ tử Phật ngày nay vào chùa, vào viện, học viện, tu viện, thiền viện mà không thích mình là khất sĩ. Có một thành phần chấp nhận bán rẻ nhân phẩm, cầm cố linh hồn, miễn sao cho mình thành một sĩ khác, họ sẵn sàng. 1. Trôi sao cũng được. 2. Dựa vào đất liền cho chắc, để được an thân. 3. Lựa cồn bãi, tấp vào. 4. Được người vớt, càng hoan nghênh, thỏa lòng mong đợi. 5. Xa vào vùng nước xoáy, khỏi ra biển, có sao đâu. 6. Mục ruỗng, giã bèn, thì khỏi trôi. Đó là loại gỗ mục, nó không cần trôi ra biển. Khất sĩ không thích mình là khất sĩ. Bán thân, bán tâm, bán rẻ linh hồn để đổi lấy cho được một thứ sĩ khác, có danh, có lợi, có chức, có quyền. Trước mắt ngon đấy, nhưng nhìn qua đạo nhãn thì đã lệch hướng trôi rồi. Tham thiền 27. Mộng đẹp không thành, tặng bạn bốn phương thay lời mái cỏ trước sân. Tròn kiếp sống tôi bán vui cho kẻ khác, mấy mươi năm tôi mới nhìn lại chính mình, tự nhủ lòng, tài, tình, tiền, sự nghiệp, công danh. Người phàm tục mấy ai dám không mơ ước. Mê sự nghiệp như cuồng si, tôi mất gốc. Ái sắc thanh, tôi trở thành miệt tổ khinh tông. Trước Phật đài, soi rọi tận đáy lòng, tôi tự hỏi, vì đâu tôi mất chất? Vì tham vọng, sắc, thanh, danh tuyệt kỷ. Tôi quên tôi hóa thành kẻ đổi trắng thay đen. Chớ trêu thay, mộng đẹp chẳng lâu bền. Đổi cuộc diện, quỷ vô thường, cướp đời tôi khi đang say mộng đẹp. Trực chỉ đề cương, tham thiền 27.
mộng đẹp không thành, lại cũng là đối tượng thiền cho người Phật tử tại gia quán chiếu, đệ tử xuất gia, qua nhãn quang của người khất sĩ, có thật học, thật tu, vừa nghe, chưa nói chi chi đã hiểu rồi. Mộng đẹp, ai cũng muốn xây, nhưng thành hay không, được đến mức độ nào, còn do thiên lý. Mái cỏ trước sân là nghệ sĩ thiên tài trong làng ca nhạc sĩ. Ông ta đã vì tài, tình, tiền, sự nghiệp, công danh. Ông nỡ lòng khinh miệt, giống nòi, qua hành động, đổi trắng thay đen. Chỉ vì cuồng si, thanh, sắc, đời đã vậy, đạo cũng chẳng loại trừ, hiếu trung tiết nghĩa, kính Phật, trọng đường tu. Hướng một chiều về giác ngộ giải thoát, ẩn tích mai danh, âm thầm phục vụ chánh pháp, có. Nhưng cũng không thiếu thành phần người gọi là tu hành, mà rất sợ người đời gọi mình là khất sĩ, rất thèm thuồng một thứ sĩ khác. Họ háo hức sự nghiệp, công danh, chức tước, uy quyền, mà không hề nhìn lại chính mình. Ảo tưởng tương lai quá mạnh. Họ quên rằng, nếu mộng không thành thì sao? Tham Thiền 28, Nhân Tình, phóng tác theo phim truyền hình Trung Quốc, Chu Nguyên Chương, Vua Đời Nhà Minh. Ai đúc kết câu tâm sầu bạch phát, rõ là hay mà ít kẻ hiểu và đồng tình. Lưu Bá Ôn, 1. Lý Tướng Quốc, 2. Tể Tướng Hồ Công, tóc bạc phếu khi tuổi 62 mà lẩm cẩm. Mùi phú quý, sản sinh nhân tâm gian ác, chất công danh tàn hại ý chí trung lương. Phận gia nô, họ sống chung, bằng mặt, chẳng bằng lòng. Tuồng chi kỷ, đãi bôi nhau với cung cách, tâm xà, khẩu Phật. 1. Lưu Bá Ôn làm chức quàng văn quán học sĩ dưới triều nhà Minh, tóc bạc vì quá tâm sầu, ông được chết âm thầm dưới nấm mộ cô đơn nơi cố quận. 2. Lý Tướng Quốc, tức Lý Thiện Trường, tóc cũng bạc phếu vì quá nhiều mưu sĩ, được Chí Lão về quê, sau đó bị Chu Di cửu tộc. 3. Hồ Công, tức tướng Quốc Hồ Duy Dung, một bề tôi túc trí đa mưu, thâm độc có thừa, âm mưu tạo phản, bị tội chết đang độ tuổi huy hoàng. Trực chỉ đề cương, Tham Thiền 28. Xem phim truyện truyền hình Trung Quốc, Chu Nguyên Chương, với thiền sư, nó không là trò giải trí nữa, mà hóa ra thành một đối tượng thiền. Chu Nguyên Chương, Chu Di cửu tộc, quan tể tướng tin quý của mình là Lý Thiện Trường. Chu Nguyên Chương còn giết hơn 4 vạn kiêu binh hãn tướng của triều đình mình. Những người mà khi hoạn nạn từng chung lưng đấu cật, sanh tử có nhau. Lưu Bá Ôn, một trung thần túc trí đa mưu, sống trọn kiếp với tổ quốc Minh Triều, từng đêm tâm sầu bạch phát. Đọc thơ Nhân Tình, suy gẫm nhân tình là thế đấy, nhưng rồi phải thiền ngay lập tức rằng đây là tam giới thiền, cũng gọi là tục đế thiền hay hữu vi thiền. Tục đế thiền soi rọi biết thế gian, chơn đế thiền thấu suốt hết việc của 3 đời 10 phương hữu vi vô vi thế giới. Tuồng tích sân khấu rút gọn vở trường kịch xã hội, vở trường kịch xã hội diễn xuất đều đều những gì đã có, đang có và sẽ có sâu. Sau bức màn nhung màu nhiệm của vũ trụ nhân sinh. Ai là người ưu thế mẫn thời, có bầu nhiệt huyết với trời, mây, non, nước, hãy từ từ xem. Thiền đi, thiền nữa, thiền mãi, vạn pháp vũ trụ diễn biến vô cùng. Tham thiền 29, ngắm sao khuya. Pháp trần tồn tại 70 năm trong quá khứ, nhớ cha. Sau hôm cách cái sao mai, nhìn trời ngắm cảnh lòng ai thoáng buồn. Chập trùng đồi núi Tây Nguyên, đêm khuya lặng lẽ bốn bề mờ sương. Sao rua đứng ngọ canh trường, sao cầy đứng tị, nghiêm đường công phu. Tháng ngày giữ chặt đường tu, nhớ thương đạo hạnh, cha già sớm khuya. Nghìn thu, vật đổi sao rời, thân cha hiện hữu, một trời phát thân. Cùng ai tỏ chuyện xa gần, sự trăm năm cũ như còn trinh nguyên. Trực chỉ đề cương, tham thiền 29. Ký ức hiện lên, hồi tưởng dĩ vãng, dù tốt, dù xấu, dù vui, dù buồn, dù thương hay ghét, đều là một họ pháp trần. Là thiền giả hay một khất sĩ tu giỏi, cắt đứt, bỏ đi một cách dứt khoát. Thơ ngắm sao khuya, thời điểm này, cảnh sắc này, trời đất, trăng sao, tiếng gà eo óc, tiếng chó sủa trăng, tôi lủi thủi nấu nước pha trà cúng Phật. Cúng ông bà, tiền bối, cụ thân sinh tôi thì, tụng, lễ bái, niệm, mỗi thời cả 2 tiếng đồng hồ. Không phải chỉ thời khuya 4 giờ sáng, mà còn ngọ, dậu, tuất trong ngày. Tôi thì ngán muốn chết, nhưng đâu dám không tuân. Cha mà! Hồi tưởng chuyện dĩ vãng 70 năm qua trong quá khứ, sự việc hiện ra trong trí, trong tâm, như vẫn còn nguyên, như in trước mắt. Hồi còn tại thế, Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử, điều đó chẳng có hay ho gì, đó là bóng dáng tiền trần, nó là pháp trần, tai hại của nó nguy hơn sắc, thanh, hương, vị. Thương cha, thương mẹ, nhớ tưởng, ông bà, nên nhớ, nên biết, những thân nhân quyến thuộc của mình. Giờ đây đang hiện hữu một trời pháp thân. Đó là chánh niệm của người đệ tử Phật xuất gia, cũng như tại gia. Tham thiền 30, sắc tâm duyên hợp. Sanh từ đâu đến? Chết đi về đâu? Ngũ ấm duyên sanh, sắc cộng tâm. Sắc tâm vô ngã tự thiên chân, diệt, ly, sanh, hợp theo duyên hiện, ẩn hiển, cùng chung thể pháp thân. Trực chỉ đề cương, tham thiền 30. Ngũ uẩn thân là một thể hòa hợp sắc và tâm. Sắc không thật, tâm hoàn toàn rỗng. Thế cho nên, gọi thân này là thân ngũ ấm, hay thân tứ đại. Đó chưa phải là lời nói thật của Như Lai, bởi vì Như Lai đã xác nhận thẳng thừng rằng Như Lai vô số phương tiện. Hiểu rằng, một kiếp nhân sinh chỉ là sự nương gá hòa hợp thất đại mà thành. Đó là chỗ Như Lai sắp khai thị. Thất đại, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Thất đại hòa hợp gọi là sanh, thất đại ly tán gọi là diệt. Sanh diệt chỉ là sự ẩn hay hiển. Sanh một người, một vật, thể pháp thân không vơi, không hao mòn mất tí ti nào. Diệt mất một người, một vật trả về, thể pháp thân cũng không dôi thêm tơ tóc. Đó là giáo nghĩa, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. thảo nào thiền sư Huyền Giác nói, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, kỷ hồi tử kỷ hồi sinh, sinh tử du du vô định chỉ. Thì ra có cái gì đáng sợ hãi lắm đâu. Hãy tập xem thường. Lời nói sau, ngón tay chỉ trăng, nếu được người hết lòng chỉ và khéo léo chỉ, thì những người nhìn xem trăng không những thấy được mặt trăng thôi, mà còn thấy được cả thiên hà, tinh tú, cả trời xanh, mây bạc. Ngón tay chỉ trăng một, nhằm mục đích là chơi, chơi mộc mạc, đơn sơ, giản dị, không có dụng lòng, thì đâu có ý hết lòng. Nhưng khi ngón tay chỉ trăng in ra, có những pháp lữ, thiện hữu tri thức, họ bảo thơ của Như Huyễn Thiền Sư không phải tình thơ hay lãng mạn thơ, vì khi đọc thơ chẳng gợi được chút tình, yêu, thương, nhung nhớ. Vậy nên gọi loại thơ này là thiền thơ. Thiền thơ, nói nôm na là thơ hướng dẫn tu thiền. Thấy có cái lý vui vui ấy, và nhằm tặng cho được thêm nhiều người, lần tái bản này Như Huyễn Thiền Sư vận dụng một chút lòng, viết thêm phần trực chỉ đề cương, với hy vọng nhỏ nhen. Ai đọc sẽ thấy thêm một ít tinh tú trong giải thiên hà, và trời mây còn thanh thang vô tận ấy. Như Huyễn Thiền Sư.